quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ Năm, cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, Thục Đoan xin được trân trọng kính chào bác sĩ.
Vâng, chào cô Thục Đoan, long time no talk no see.
Dạ vâng, Thục Đoan cũng rất
Thục Đoan
là
khỏe
lâu
không?
Rồi. Thục Đoan rất khỏe, cảm ơn bác sĩ. Và Thục Đoan cũng biết là trong mỗi một năm đó là mình cũng đi khám rất là nhiều bệnh, cũng đi chích, cũng đi thử nghiệm. Và không biết là nếu mà mình đi những cái thử nghiệm đó có cần thiết hay là mình có cần phải làm như vậy không thưa bác sĩ?
Cô Thục Đoan với cùng thưa quý thính giả thì từ trước giờ chúng ta cũng rất là quen với cái chuyện cơ lực. Một cái khám thường niên đó, physical exam, annual physical exam một tháng thường niên thì tùy theo cái tuổi trẻ, trung niên rồi đứa lớn, thanh niên thiếu thanh thiếu niên rồi trung niên rồi mấy người lớn tuổi độ 60 với những người là 80 tuổi như tôi đó thì mỗi kỳ thì ngồi khác, nhưng mà có nhiều cái thử nghiệm đó. Bây giờ những cái cơ quan của chính phủ họ họ nghiên cứu, họ làm những cái statistic, những cái thống kê thì họ thấy rằng có những cái thì cần, nhưng mà có những cái thử nghiệm đó đôi khi nó không có cần lắm, mà đôi khi nó còn có thể có hại nữa. Cho nên bây giờ họ có những cái lời khuyên khác đi đến cho chúng ta biết, cũng như là cho các bác sĩ, thường thường là các bác sĩ gia đình, là bác sĩ chuyên khoa. Vâng, đó là như vậy, là cái lý do mà nó có nhiều cái thí nghiệm như vậy. Cho nên tôi nói những cái thí nghiệm mà trước mà cái chương trình này là chương trình nói cho người lớn tuổi, như là trong cái lời mở đầu nói đó, 50, 60, 70, 80, thì bây giờ có những cái test nào mà người ta làm mà sau một thời gian người ta thấy nó không có cần thiết lắm á, thì tôi sẽ nói những cái điều đó, nó cũng khá nhiều. Vâng, trước hết chắc đa số những cái thính giả mà nghe tôi nói như vậy đó, Thục Đoan, là những người lớn tuổi. Tôi đang số lớn như vậy 50, 60 hay 70. Ok, thì một cái test mà chắc là người nam đó, trước hết là người nam thì tôi cũng hơi thiên vị người nam trước một chút. Tôi nói người nam trước là mấy người già thì quý vị đi thử nghiệm kêu là cái test PSA. Tức là cái prostate specific antigen, tức là nó thử những cái chất trong cái cơ thể, thử máu đó trong cơ thể người ta để coi thử cái người đó nó có những cái mầm bệnh của cái bệnh mà ung thư như vào tuyến là prostate đó. Vâng, thì bây giờ đã sau một thời gian khá lâu họ thử nghiệm cái việc đó, cho nên bây giờ họ đã thấy rằng, họ nhận thấy kết quả như thế này, là những cái người đó tuy là có thử ra thì nó có thiệt là cái đó nó cao hơn những cái người mà trong cái trường hợp tiến tới cái ung thư như vào tuyến đó. Sau thời gian theo dõi, thường thường thì thử 1-2 năm, 2-3 năm sau, rồi những người đó sau một cái thời gian thì cho đến khi họ mất, họ chết đó, thì họ không phải chết vì cái bệnh đó,
mà có về, mặc dù họ biết cái bệnh đó họ đã có 5 năm, 10 năm về trước, không phải cái ung thư tuyến tiền liệt, mà nó là chế trị bệnh khác. Cho nên họ thấy cái việc đó là có thể là nó không có cần. Nhưng mà có một cái, thí dụ như tôi lấy cái trường hợp, trong trường hợp này đó, những cái người mà khi mà thấy cái PSA mà nó cao đó, thì các bác sĩ sẽ khám cái tuyến tiền liệt đó. Để khám thì coi nó bằng tay đó, để coi thì nó có lớn hay không. Khi mà thấy nó lớn đó, thì người ta làm một cái biopsy. Người ta làm cái biopsy tức là lấy một ít của cái tuyến tiền liệt đó ra để thử. Thì phải cắt như vậy, mà trong cái chỗ đó thì quý vị cũng biết là một cái phần ở trong không có phải là dễ dàng mà làm, mặc dù có những cái dụng cụ để đưa vô trong từ phía trong ruột già rồi cắt một chút xíu đó, nhưng mà trong cái phần đó nó có nhiều cái bộ phận lắm, nó có là bàng quang, nó là có ruột già, nó lại có đủ thứ, cho nên mà lấy nhầm một cái thì đôi khi nó có thể, hoặc là có những cái dây thần kinh trong đó nó có đụng chạm mấy cái đó thì nó gây ra cái kết quả rất là tai hại. Ví dụ như những cái người đó nếu làm gì đó thì người đó lại sẽ bị bệnh, tức là incontinence, tức là không có cầm được cái đi cầu đó đó, hay là đi tiểu đó, nó vẫn cứ tiểu hoài tại vì đụng chạm một cái dây thần kinh nào đó, rồi có thể vì vậy mà đôi khi làm cho những người đó họ bị tức là liệt dương luôn đó đó. Cho nên có, không phải là tất cả mọi người như vậy, nhưng mà cái đó là một cái việc có thể xảy ra nếu người ta làm những cái chuyện đó. Cho nên bây giờ đó thì họ thấy là họ không có thấy là không có cần nữa, tại vì họ nói rằng 75% những cái test về cái chuyện cao cái PSA đó đó thì rất là nhiều cái test nó nói là chỉ là false negative, nó là false alarm, mà khi mà có thêm một cái điểm như thế này nữa là khi mà nói cho một bệnh nhân biết là ông có thể bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, thì cái chữ ung thư đối với mọi người, tất cả người nào từ lớn tuổi, người da vàng, da trắng, da đen, nghe tới mình bị ung thư cũng rất là sợ, tại vì bệnh ung thư là một bệnh bây giờ nó gây nhiều chết người, cho nên người ta rất là ngại. Thì họ thấy là như vậy có nên khám cái đó không? Và khám cái đó rồi có cần, nhiều khi mà họ nghe như vậy thì họ lại muốn, vậy thì bác sĩ coi thử có thiệt không để mà mổ để tôi còn sống chứ. Nhưng mà thì sau một thời gian họ nghiên cứu thì họ thấy là cái việc đó nó không có đúng lắm, nó có những cái false negative. Thì hoặc là nhiều khi trong lúc họ mổ, trong lúc họ là dùng cái là phóng xạ là radiation, thì cái phóng xạ đó nó đã ảnh hưởng tới những cơ quan khác, nó gây ra những cái biến chứng khác. Cho nên bây giờ là các bác sĩ mình đến khám mà họ không cần phải làm cái chuyện đó nữa, thì bây giờ họ sẽ người ta cũng có thể lạm dụng cái việc đó nhiều quá. Cho nên những cái người đó là bây giờ những cái người mà lớn tuổi đó thì cũng nên thử ra cho biết chút, nhưng mà thử để cho biết chứ không phải là để thử để mà có thể làm thêm những cái test sau này nữa, nó có thể nguy hiểm nữa. Tại vì có những cái người mà thấy như vậy đó, lúc này tôi nói là có thể thử cái đó rồi cả 10 năm sau họ vẫn còn khỏe mạnh, đến lúc họ chết cũng không có gây ra cái bệnh tử vong như chuyện đó. Mà thử như vậy, cái Medicare đó, mỗi năm Medicare trả tiền cho tới những cái năm vừa rồi đó, cho tới bây giờ đó, mỗi năm phải trả, Medicare phải trả cái tiền làm PSA đó và những cái liên hệ cái đó tới 450 triệu đó. Và những cái người đó là những cái, dù là những cái người đó cũng đã lớn tuổi rồi, trên 60, 70, 75 tuổi đó, cho nên người ta không có khuyến khích làm cái chuyện đó nữa đó, Thục Đoan.
Dạ vâng.
Bây giờ thì nói đàn ông về thấy nói đàn bà không thôi là bị kiện đó, kỳ thị đó. Mà thường thường bên này bây giờ người đàn bà thì lại equal right, mà tôi thấy là bây giờ đàn bà lớn lướt hơn nhiều, tại vì đàn bà có nhiều người làm tổng thống tương lai của chúng ta có thể là bà Hillary Clinton đó, Thục Đoan. Nên bây giờ tôi mới nói là bây giờ, nhất là cái này cũng liên hệ tới người còn trẻ này, không phải lớn tuổi đâu. Người còn trẻ thì làm cái pap smear. Mỗi năm hồi trước giờ người ta làm đi khám bệnh đó, vì bình thường thì uống thuốc ngừa thai hay là có để sanh đẻ thì người ta vô có thai thì người ta cũng phải thử, ngừa thai người ta cũng phải thử, cho nên là mỗi năm nó làm. Nhưng mà người ta thấy rằng cái này rất là thông thường đó, người ta thấy rằng nó cũng không phải là cần thiết lắm. Bây giờ họ cũng có đổi những cái hàng năm, họ không có làm hàng năm nữa, và họ sẽ khuyên là chúng ta là khi nào làm họ giảm được chứ không cần phải làm hàng năm nữa. Rồi mới đầu là một năm, rồi sau đó là 3 năm, và nhiều khi người ta làm như vậy tới 12 năm sau nữa. Nhưng mà những người nào mà cái đó là những người thường, nhưng mà thì hiện bây giờ khi làm pap smear thì tôi cũng nói sơ, chắc quý vị cũng đã có biết. Xin lỗi, thực Nam cũng có trường hợp đi khám bệnh, có thử mấy cái đó rồi phải không?
Dạ thưa đúng rồi, năm nào tôi cũng có thử.
Năm nào đó thì đó, bây giờ năm nào thì bây giờ cái đó là cái làm cái pap smear đó, lấy cũng như một cái Q-tip để vào trong cái cổ tử cung của một người đàn bà còn trẻ hay là hơi lớn tuổi gì đó, lấy chút xíu rồi bỏ trong. Đây là cái test và detect ung thư dễ dàng nhất mà rẻ tiền nhất. Mà tại vì sở dĩ như vậy là tại sao những cái ung thư khác, ví dụ như cái tuyến tiền liệt hồi nãy thì phải làm biopsy vô rất là khó khăn, cái pap smear chỉ là làm một cái khám phụ khoa bình thường là có thể làm được rồi, chỉ lấy rồi bỏ vào trong cái một cái chất để mà nuôi đó, medium đó, một chất thạch gì đó, cái loại hơi nâu nâu rồi đó, đại khái như vậy, và để vô trong đưa cho lab để coi thử nó có những cái tế bào ung thư không. Thì nếu mà có cái đó thì người ta phải ngừa. Mà bây giờ là làm nó nhiều quá thì nó cũng không có ích, là tại vì một cái ung thư mà nó muốn phát triển nó phải cần rất là nhiều năm, cho nên người ta thì mới đầu một năm, bây giờ là 3 năm. Và cái nhưng mà bây giờ đó, người đàn bà thì nó có cái test, nó làm kêu là cái test mà kêu là HPV đó, không biết là Thục Đoan với quý thính giả, nữ thính giả có nghe cái tên không, kêu là HPV là Human Papilloma Virus, là cái ung thư mà nó có thể làm cho một cái chất mà virus nó có thể làm cho cái sinh ra bệnh ung thư được. Mà cái này hiện nay là nó rất là được người ta chú ý nhiều, và cái bệnh này đó thường thường thì các bà là có thể bị, nhưng mà lại truyền cho người đàn ông, cho nên những người đàn ông mà thử trong cái của họ đó, họ thử ra cái sperm của họ, là tinh trùng họ mà có được đó, thì họ phải theo dõi nhiều. Thì tôi nói một cái thí dụ này chắc quý vị cũng biết, thực ra có nghe tin ấy, ông cái gì ông mà tài tử Cine gọi là Michael Douglas, có nghe biết không?
Dạ thưa có nghe bác sĩ.
Ông bị cái gì biết không?
Thục Đoan chỉ biết là cách đây mà cũng mấy tuần là ông qua đời đó, nhưng mà Thục Đoan không có rõ thưa bác sĩ.
Ủa, ông qua đời thì tôi không biết, nhưng mà trước đó là ông bị ung thư throat cancer, đó không đó. Là ông do vì cái ung thư mà do cái loại HPV đó nó sinh ra đó, cho nên thì mà cái đó là nó truyền qua bằng cái gì thì xin lỗi, cái này cũng phải nói, tại vì trong cái chương trình này nó do những cái oral sex và nó truyền qua như vậy. Những người đó cũng, và những người mà homosexual hay bị mấy cái này lắm, hoặc là homosexual hoặc là heterosexual, nhưng mà có những cái sự liên hệ tình dục như vậy thì cũng có. Cho nên vì cái đó thì bây giờ người ta cũng làm mấy cái của người đàn ông, người đàn bà, người ta cũng tìm trong cổ họng nó có những cái đó không, hay người đàn bà có hay không, để mà ngăn ngừa. Nhưng mà còn cái pap smear mỗi năm thì người ta bớt làm đi, và bây giờ có thể làm tới 5 năm sau mới làm lần, cho phải thử một lần mỗi năm nhiều như vậy. Sau một thời gian vài ba lần lên đến 30 mấy 40 tuổi thì là 5 năm, rồi có thể sau đó nếu không có gì người ta sẽ ngưng luôn nữa, không có cần phải làm nữa. Tại vì tới một cái tuổi lớn nào đó, những cái ung thư nó không còn phát triển. Những cái tuổi mà ung thư cổ tử cung thì nó sẽ phát triển trong cái tuổi mà nó còn trẻ 40 mấy 50, những tuổi còn có, tức là cyber, những người mà có thể sanh đẻ được đó. Thì đó là tôi chỉ nói hai cái trường hợp của người đàn ông, đàn bà mà những cái test bây giờ người ta cũng bớt nữa. cũng thấy nói thêm một cái bệnh khác mà người hay ta là làm đó là bây giờ đó thì chắc Trục Loan không có những người lớn tuổi 40, 50, 60 tuổi đi tới bác sĩ coi về tim thì nghe người ta hay đi làm cái EKG đó. Người ta làm một cái survey thì thấy là 1,200 người từ 40-60 tuổi chưa bao giờ có một cái triệu chứng hay là cái bệnh về tim, thì những cái người đó có 39-40% đã có làm cái EKG trong vòng mấy năm trước, vài 3-4 năm trước, thường tới bác sĩ lớn tuổi thì họ làm cái EKG thì mà sau cái EKG đó thì nó làm exercise stress test. Thuộc đoàn không biết nếu mà có chị Xu Nga thì chắc là tôi hỏi mấy câu này nó dễ, tại vì cùng tuổi lớn đó. Thì cái test này là cái stress test này giống như là mình chạy trong ở nhà làm chạy chạy bộ đó, Thuộc Đoàn.
Dạ vâng.
Có cái stress như vậy đó thì cũng chạy trên đó, chạy móc mấy cái dây nối vô cái tim của mình, cái là làm tâm ký điện đồ gì đó, EKG đó, thì họ chạy như vậy. Nếu cái người nào mà họ thử, người lớn tuổi thì họ thử EKG xong, nhưng mà EKG thì không có đoán được bệnh đâu, tại vì nó chỉ thử trong cái thời gian có mấy phút thôi, 5, 10, 15 phút, mà chạy nửa giờ đồng hồ thôi, không, mà chạy cái EKG thì rất là nhanh, chạy xúc thì không có thể đoán được cái bệnh, cho nên người ta qua làm cái stress test thì phải lên cái chạy bộ đó, chạy cho nó nhiều để họ mới tìm ra được. Thì mà khi mà làm cái stress test đó thì họ lại cái chích cái thuốc kêu là nuclear stress test, tức là họ chích vào máu, mình đang đứng ở trên cái đó, họ chích máu vô để coi, để tìm xem thử có cái tim nó có bệnh gì hơn. Rồi mà làm cái stress test rồi đó, thì nếu mà thấy có gì mà nó mình tức được cái gì đó thì họ là nghi, họ phải coi thử có bị cái tim nó có bệnh, cái bệnh mà cái là cardiovascular, cái là vừa tim mạch đó, bệnh tim mạch đó, thì thử cái coi thì có bệnh tim mạch hay không. Nếu có gì nghiện chút sức thì người ta lại làm cái người ta làm một cái để thông catheterization, tức là để một cái ống từ ở dưới cái háng ở cái bèn đó, nó chạy thuốc lên rang đó, từ cái này nó dẫn qua cái kia, nó dẫn cái nọ. Tại vì hồi trước giờ làm EKG nhiều lắm, mà thấy chút nghi chút xíu thì lại làm cái stress test, và stress test thấy chút xíu thì là làm cái catheterization. Và catheterization có khi là chỉ thông, mà cái đó có khi là để cái stent, tức là để một cái bong bóng nhỏ đó, cái này nó dẫn tới cái kia nó nhiều, cho nên thì cái việc này nó cứu rất là nhiều người. Có nhiều người mà bị mà tức được gì có vô thì họ thấy nó bị giống như là cái bị mà hát tắc rồi đó, thì nó nghẹt mấy trong tim, mà nó nghe không tim thì tim mà nó chết thì là chết hết. Cái đó thấy như vậy thì cứu rất là nhiều người. Tuy nhiên mà có một số đã làm những cái test đó mà không có làm quá nhiều đó thì nó không có đúng. Cho nên cái vấn đề này nghĩa là cũng không phải khuyên mọi người không nên làm, nhưng mà cái này thì phải đi tới những bác sĩ để rồi nói, là mỗi khi họ nói như vậy, dù có làm tôi có cần hay không, tôi có nên làm cái nếu còn trẻ như thế Trục Loan mà không có triệu chứng ra thì không nên bao giờ là làm hết. Ông bác sĩ nào nói làm thì nói không thôi, nghĩa là làm cái stress test đó, rồi được chụp hình cái tim ở trong đó. Từ khi chụp hình tim thấy cái người nào ở trong đó, một người nam nào thì cũng nguy hiểm đó Trục Loan, cho nên không có nên làm nhiều lắm. Cho nên bây giờ là cái quý vị đi khám bệnh mà làm EKG và cái gì, quý vị cứ hỏi bác sĩ tôi có cần hay không, có nên hay không, tại sao tôi cần gì đó phải hỏi. Thích nhân tiện đây tôi cũng nói sơ là tôi nghe tất những cái chương trình của các bác sĩ đó, tôi cũng nói thêm hỏi thăm với chương trình y khoa đó, tôi thấy có rất là nhiều người vô hỏi với cái bác sĩ ở trên đài đó, mọi người nghe đó, nói tôi đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ tôi nói như vậy thì bây giờ có đúng hay không, giải nhờ bác sĩ giải thích. Tôi thấy thưa quý thính giả với đại gia tụi con là những cái điểm đó là mình nên hỏi bác sĩ của mình, nó vừa thân mật hơn mà nói chuyện mà rõ hơn nữa. Chứ còn mà lúc đó đi khám bác sĩ rồi tại sao mà mình lại đi hỏi bác sĩ khác, là vì cái mình hỏi bác sĩ của mình thì họ sẽ ghi vô cái người bác sĩ đó biết mình rõ, mình nên hỏi. Cho nên có một lần nào, có một dịp nào tôi sẽ nói, quý vị mỗi khi đi khám bác sĩ thì phải nên làm cái gì. Tôi thấy bác sĩ vô, mấy người mà có nhiều người đi khám bác sĩ thấy sợ lắm. Nó kêu là cái white coat syndrome, nó thấy bác sĩ mà áo trắng là sợ lắm, tim nó đập rồi đủ thứ, rồi không nhớ gì hết, cho nên đi khám bệnh phải ghi cái gì thuộc đoan nhớ đi. Muốn đi khám bệnh trước khi về phụ khoa thì hỏi, sẽ vô hỏi bác sĩ cái gì, cái này, cái kia nọ. Hỏi cho tới khi nào ông giận, ông biểu thôi thì mới thôi. Cứ hỏi, nhưng mà đừng hỏi chuyện nào quá xa cái liên hệ của mình thôi. Tôi nghĩ thì chắc cái giờ còn nhiều không?
Rất là nhiều đề tài mình nói. 5 phút nữa thưa bác sĩ.
Mấy?
Mình
ok,
mình 5 phút nữa
hả?
Dạ.
Thì đó tôi nói lúc nãy là tôi nói cái đi mà làm EKG, rồi đi làm những cái khám bệnh tim, cho nên phải... nếu mà làm quá đáng thì nó sẽ cũng có thể nguy hiểm. Chỉ nhiều khi nào mà làm mấy cái đó là bác sĩ cũng bắt phải ký một giấy tờ, giấy là cam đoan, giải thích cho biết là làm cái gì và có những cái nguy hiểm gì, hỏi cho nó rõ ràng rồi mình mới làm. Mà nếu có cần thiết hay không thì mới làm, không có nên. Nếu không cần thiết thì không có nên làm. Đó là những cái lời khuyên của các bác sĩ về American College of Cardiology đó. Họ khuyên là như vậy đó. Cho nên không có nên làm những cái test nào mà nó kêu là invasive, tức là cái đó phải vô trong người mình, phải làm các vô trong người mình, phải vô trong cái phần cơ thể của mình. Những cái kết quả đó mình làm mình nên rất là cẩn thận. Nhưng mà ví dụ về tim đó, trước khi mà mình đi làm cái đó thì mình về ngăn ngừa bệnh tim, không có phải ngăn ngừa bằng cái cách mà đi thử như vậy rồi thấy không có bệnh thì mới ngừng. Thấy không có bệnh thì hoặc là có bệnh thì mình mới tiếp tục làm. Cho nên mình lo mình giữ thân mình trước, cho nên muốn là tránh những cái chuyện đó thì quý vị nên giữ gìn bằng cái cách là mình sẽ không có lên cân này, không có hút thuốc này, đừng có cho máu cao, và tập thể, nhất là tập thể dục đó, thì mình giữ gìn những cái đó thì mình sẽ không có phải làm những cái test nhiều và vừa tốn tiền và nguy hiểm như vậy đó. Đó là những cái việc mà tôi muốn nói về cái vấn đề làm test thì được, mới có 2-3 trường hợp, có nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng mà nếu kỳ này không có kịp thì có thể dịp sau khác tôi cũng sẽ nói thêm. Tại vì có những cái test khác nữa mà nó là mắc tiền, mà nó lại cũng có thể có những cái nguy hiểm của nó đó. Ví dụ như cái đo bây giờ người ta hay đo xương là bone density, nhất là người đàn bà mà lớn tuổi đó. Sau khi menopause mãn kinh đó thì là 50, 50 mấy, 60 đó, thì hay làm cái đó có nên cần hay không. Hoặc là bây giờ là nhiều người mà bị ung thư buồng trứng đó. Đó, cái ung thư buồng trứng rất là nguy hiểm, rất là nặng. Cho nên bây giờ là có nhiều người nên cắt cái buồng trứng. Tôi sẽ nói thêm chi tiết nếu có thì là dịp khác. Hoặc là có nhiều người cắt tử cung, chắc là chúng ta cũng nghe những trường hợp đó. Cái bà tài tử rất nổi tiếng gì đó mà bà đã cắt hai cái vú để mà ngừa không, tại vì trong gia đình có nhiều người bị ung thư vú, cho nên họ muốn cắt cho nó chắc. Mặc dù bà rất là đẹp, tự nhiên tôi có quên tên hồi trước cũng có nhắc rồi, thì bây giờ họ lại muốn cắt luôn cả cái buồng trứng. Cho nên cái chuyện nó có nên có hay không, nên làm hay không đó, hay là những cái người làm colonoscopy. Còn nhiều cái test mà tôi nghĩ là tôi sẽ để thì giờ thêm để nói cái đó đó, Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm
rồi,
ơn.
Rồi thì bây giờ, vâng, thì bây giờ trước khi chấm dứt chương trình thì Thục Đoan hồi nãy nghe cái bài đó rất là hay. Mong anh em bên em, Thục Đoan có mong ai để tới nào. Thì mong, thì cho chơi bằng nhạc là hết nhé. Cảm ơn, sẽ gặp tuần sau lại với Thục Đoan hoặc là chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thục Đoan xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Hẹn gặp bác sĩ vào chương trình lần sau.